phẩm. Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đừng vui nhưng cũng đừng buồn, thấy từ tiền kiếp gió luồn buốt xương, không địa ngục chẳng thiên đường, trong hân hoan có tai ương dỗ dành, giữa chính nổ mọc mầm xanh, trong tiếng hát có long lanh lệ thầm, chìm trong khuyết đã là rầm, đang đi đứng cũng như nằm nghỉ ngơi. Mây tỉnh tại, núi rong chơi, chim bay nào khác cá bơi, khác gì. Trong nắng úa có xuân thì, trong rộn rã có thầm thì lướt ngang. Trong chậm rãi có vội vàng, trong biết xanh có úa tàn phải không. Hoa xuân chìm khuất gió đông, trong tàn phai có nụ hồng thơm lên. Trong em, tôi vẫn là em, chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người. Lê Minh Quốc. Lời tựa. Giữa giông bão có cành hoa vương dậy. Tôi rất bất ngờ khi được nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc tin tưởng đặt vào tay bản thảo, trong tàn phai có nụ hồng thơm lên. Càng bất ngờ và xúc động hơn ngay ở những trang đầu khi bắt gặp chính mình trong tự truyện, đứng dậy và bước đi. Ngày ấy, tôi mời anh đến dự lễ ra mắt sách cuối năm 2014. Anh đã thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với tôi bằng tấm lòng nhân hậu của một người cầm bút. Ừ, đâu cần phải gặp nhau nhiều mới có thể trở thành tri âm tri kỷ, mà đôi khi chỉ cần hòa điệu cùng nhau trong một tiếng đàn như Bá Nha Tử Kỳ là đã kết được mối tâm giao. Thực tình là tôi gần như phát hoảng khi được anh đề nghị viết lời tựa, vì tôi không phải là nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Nhưng vì ngưỡng mộ anh từ lâu và nể anh nên tôi cũng liều mình một phen sướng họa cùng anh qua những trang sách mà tôi rất tâm đắc. Bằng tâm hồn bay bổng của nhà thơ và cái nhìn sắc sảo của nhà báo, Lê Minh Quốc đưa ta đi qua những cung bậc hỷ, nộ, ái, ố của kiếp nhân sinh để rồi làm sáng lên giá trị của muôn đời, chân, thiện, mỹ. Kinh nghiệm mấy chục năm lắng nghe, quan sát những nỗi đau của con người, chia sẻ tâm trạng trái ngang của thân phận người phụ nữ qua công việc ở báo phụ nữ đã được anh cô đọng, chắc chiêu bằng những trang viết xúc tích mà thâm thúy và không kém phần thơ mộng của một tâm hồn thi sĩ. Tập sách nhỏ gọn gần 300 trang, nhưng không thể đọc qua loa theo kiểu lướt web hay có thể comment tùy thích như trên Facebook, vì nó đòi hỏi ta phải lắng động, tĩnh tâm, để rồi gật gù, thấm thía ngộ ra một điều gì đó, rút tỉa một điều gì đó cho thái độ sống của mình. Thậm chí, thỉnh thoảng còn giật mình nhận ra hình ảnh của chính mình thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện. Từ trang đầu đến trang cuối, tôi luôn có cảm giác như đang nghe một người anh minh triết, nhẹ nhàng nhắn nhủ, bảo ban, dắt tôi đi trên đường đời đầy gian nan trắc trở. Các bài viết, sự tha thứ sẽ mang lại yên vui, hãy để gió cuốn đi, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, lấy trái tim ra để ứng xử, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, nghĩ đến niềm vui của người khác, vân vân. Càng lúc càng tiếp thêm cho tôi sức mạnh, củng cố niềm tin vào con người, vào cuộc đời vào những gì tốt đẹp vẫn hiện hữu giữa trần gian hỗn loạn, đảo điên này. Có những say sức băn khoăn cứ âm ỉ trong lòng năm này qua tháng khác. Nhưng rồi, nghe lời anh, cuối cùng hãy để gió cuốn đi, nhẹ nhàng thanh thản, không gì phải lăn tăn, vướng víu, bận tâm. Bỗng thấy nhẹ cả lòng như vừa trút được một gánh nặng, thấy đời nhẹ như mây khói, như ca từ của Trịnh Công Sơn. Có lúc nổi cả da gà, y như anh đang đi guốc trong bụng mình vậy. Lại nữa, có những món đồ cổ có đôi có bộ, nếu chẳng may vì một lý do gì bị mất, hư hỏng đi một cái, thì cách giải quyết ra làm sao? Cách tốt nhất là nên đem bán cho quách cái còn lại, vì nếu cái còn lại lẻ loi sờ sờ ra đó, mỗi lần nhìn thấy nó ắt lại tiếc nuối, hậm hực than dài thở ngắn, phải chi ước chi thì đâu đến nổi, thôi chia bằng cho nó đi luôn, đi khuất mắt, xem như từ trước đến nay mình chưa hề có nó cho nhẹ cái đầu, khỏi phải nghĩ ngợi lăng tăng. Cách giải quyết sáng suốt nhất mà không phải người trong cuộc nào cũng nghĩ ra được. Có những lúc nước mắt lăn dài trên má khi đọc phép màu giá bao nhiêu, lòng tốt vẫn còn đây, sức mạnh của tình yêu thương, hãy tin kết thúc có hậu. Tết đoàn tụ, vừa cảm thương, vừa khâm phục và cả xót xa với những nhân vật trong truyện. Lê Minh Quốc đã chỉ ra cái nghệ thuật đối diện với những điều bất như ý. Cũng là một sự cố, nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn, tự nó sẽ có cách hóa giải nhẹ nhàng. Trang viết của nhà thơ Lê Minh Quốc làm tôi nhớ lại hồi nằm trong bệnh viện, suốt ngày tôi rầu rĩ khóc lóc mỗi khi nhìn xuống hai cái chân đã bị cụt dưới gối. Bỗng một hôm, khi đang ngập chìm trong nước mắt và nỗi oán thán số phận, tôi chợt nghe một bệnh nhân bị cụt tay tới bả vai la lên: "Trời ơi, cho tôi cụt chân giống cô này đi." Tôi méo máu: "Anh chế nhạo em đó hả? Em đang rầu muốn chết đi cho rồi đây nè." Anh nói rất thành thật: "Em mất hai chân, nhưng mai mốt gắn chân giả vô, em sẽ đi được, chứ mất tay như anh mới là khổ nè, không làm được gì hết." Tôi bàng hoàng sực tỉnh, thì ra mình cũng còn may mắn hơn nhiều người lắm. Người ta sống được, thì mình cũng phải sống được chứ. Tôi tâm đắc với câu: "Tôi phải cảm ơn ông. Chính viên đá tai ác của ông đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành trong bài Ngày Thắm Tươi Bên Đời Xuân Mới." Phải, chính những tai ương, gian khổ của cuộc đời là cái lò rèn nên tính cách và ý chí của con người, cũng như Tôn Ngộ Không phải bị nung trong lò bát quái một phen thì mới được mình đồng da sắt để dùng 72 phép thần thông biến hóa mà dẹp tan mọi yêu quái trên đường đi thỉnh kinh của Ngài Tam Tạng chứ. Có cái nhìn sâu sắc như vậy, ta mới không oán hận những người đã làm mình đau khổ, mà trái lại phải thành tâm biết ơn họ, vì họ là những huấn luyện viên tài giỏi, rèn giũa nên nhân cách của mình. Nhà Phật dạy ta phải đảnh lễ họ, vì đó là những Bồ Tát nghịch hạnh. Cũng chính vì thế mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa: "Người luôn sắp tâm giết hại Phật sẽ thành Phật sau này." Càng nghiền ngẫm, càng thấm thía. Không chỉ tôi thấm thía bởi những chuyện xưa tích cũ, những câu chuyện không bao giờ cũ vì vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại A Còng, mà tôi còn thấm thía bởi những câu thơ Nguyễn Du, Huy Cận, Nhạc Trịnh Công Sơn luôn bàn bạc trong trang viết. Như những giọt mưa mát mẻ, giọt nắng long lanh điểm tô cho cuộc sống vốn vô thường, nhưng luôn ánh lên vẻ đẹp của một mùa xuân miên diễn. Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Thiền sư Mãn Giác: Dẫu vẫn còn đó, những tiếng thở dài, trong, chỉ là gió thoảng ngoài tai. Những cái lắc đầu ngao ngán trước cách cư xử không thể tưởng tượng nổi giữa người với người. Những mảng màu xám tối trong bức tranh đời sống xã hội. Nhưng Lê Minh Quốc vẫn hướng ta tin vào hoa hồng, tin vào cái nhân chi sơ tánh bổn thiện của con người. Bởi lẽ, một khi nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn bằng sự lạc quan, ắt cái nhìn sẽ thay đổi theo hướng tích cực đó. Không phải là sự ảo tưởng, dưới gầm trời này, trần gian điên dại này, ở đâu đó lại có những mầm xanh đang nhú, lộc nõn đang tươi. Có điều ta có nhìn ra và lựa chọn lấy nó. Tôi nghe như vang vọng đâu đây lời kinh Bát Nhã: dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đọa y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tôi không đồng tình với danh sĩ Phạm Quý Thích khi cho rằng bạc mệnh cầm chung oán hận trường. Tiếng đàn bạc mệnh đã dứt mà oán hận vẫn còn ngân dài. Không, con người bạc mệnh của Thúy Kiều đã chết thật rồi khi nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường. Kiều đã thoát xác, đã tái sinh thành một con người mới. Nạn xưa trút sạch lầu lầu. Kể từ đây, Kiều đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời, một cuộc sống thảnh thơi, nên thơ. Một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lồng trước sau. Truyện Kiều, Nguyễn Du. Tuy nói chuyện triết lý, đối nhân xử thế, nhưng những trang sách của Lê Minh Quốc vẫn mướt quá xanh như ngọc. Bởi trong đó, mưa nắng là chuyện của trời đất. Nếu tĩnh tâm thì ta cũng sẽ tìm được trong nắng, trong mưa, những điều rất đổi lạ lùng. Mỗi người chúng ta vẫn cứ quay quắt với câu hỏi: hạnh phúc ở đâu, làm sao tìm thấy nó? Thì đây, anh đã chỉ ra chấp nhận thực tại. Cảm ơn anh đã đưa ra đáp án rất chính xác của bài toán cuộc đời. Ừ, đôi khi viên ngọc quý vẫn nằm trong chéo áo, thế mà chúng ta lại cứ như gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, bôn ba chẳng qua lận đận đi tìm khắp chân trời góc bể. Cảm ơn anh đã tỉ mẩn làm cái việc đãi cát tìm vàng để góp nhặt cho đời những giá trị sống tích cực. Âu, đó cũng là sứ mệnh cao quý của người cầm bút. Tôi chẳng biết viết phần kết bài này như thế nào, đành nhờ ông thầy đồ viết hai câu đối để treo trong nhà khi mùa xuân ngoài kia đang gõ cửa. Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn, trong tàn phai có nụ hồng thơm lên. Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Đứng dậy và bước đi. Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách. Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về cái cô đơn. Garcia Marcos đã cho biết, nếu Dostoevsky đỉnh núi cao mọc lên đột ngột giữa cánh đồng phì nhiêu của văn học Nga luôn dằn vặt với thông điệp cái đẹp cứu rỗi thế giới, thì Garcia Marcos đau đáu với cái cô đơn của con người. Từ đó, ông truyền đi thông điệp, kêu gọi con người đoàn kết, yêu thương, nếu không, thói sống ích kỷ vụ lợi sẽ hình thành một loại người chưa thành người. Nói cách khác, qua văn chương, ông sáng tạo ra một huyền thoại khác hẳn, một huyền thoại mới hấp dẫn cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình, ngay cả cái cách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự. Trong diễn từ nhận giải Nobel văn chương, Garcia Marquez đã chia sẻ quan niệm này. Ấn tượng với nhiều người khi đọc Trăm năm cô đơn, còn phải kể đến Remedios, một người đẹp mang theo mùi của tử thần, biết bao kẻ si tình đã chết vì nàng. Vậy, chinh phục nàng như thế nào? Garcia Marquez đã đưa cho chúng ta chiếc chìa khóa, mở cửa tâm hồn nàng, đó chính là một thứ tình cảm nguyên thủy và giản dị như tình yêu. Quả thật, trên đời có những điều tự thân nó phải thế, nhưng rồi chúng ta lại quên đi. Quên rằng, mỗi cuộc sống, mỗi số phận đều có những nỗi niềm, những suy tư trăn trở và đáng để ta suy gẫm. Vâng, ngay cả cô gái điếm buồn, Garcia Marquez cũng nhận ra niềm trân trọng thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say là không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng. Sống vẫn là một sự nỗ lực không ngừng, dù rằng số phận của họ có lúc tồi tệ đến mức nào đi nữa. Bởi có nhiều người gặp chuyện xảy ra bất ngờ quá, đột ngột quá, khiến họ sốc nặng. Họ ngã quỵ và tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Họ xây xẩm mặt mày, quay cuồng với câu hỏi, tại sao? Một khi không trả lời được câu hỏi đó, họ khó có thể bình phục, không thể sống với tâm bình yên, nhẹ nhàng như ngày trước. Những chuỗi ngày phiền muộn, âu lo, bi quan trở thành một ám ảnh và cũng là chiếc bóng song hành cho hết một kiếp người. Sống như thế, đau đớn, ngao ngán lắm, và trong mắt họ, mỗi ngày khi mở mắt dậy, dù nắng sớm chói chang, tiếng chim reo vang, nhưng họ chỉ thấy bóng tối và thì thầm bên tai những âm thanh nặng trĩu tiếng thở dài. Tôi có người bạn, cô Hướng Dương, đã trải qua những giây phút khủng khiếp đó. Năm 25 tuổi, đang là hướng dẫn viên du lịch, cô bị tai nạn giao thông, xe lửa cán đứt lìa và mất hẳn hai chân. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn thấy hai khúc chân bê bết máu của mình, tôi tuyệt vọng kêu lên, cha mẹ ơi, cho con chết đi, con không muốn sống nữa. Cú sốc khủng khiếp đã làm tôi nghĩ đến cái chết. Thà chết còn khỏe hơn là sống mà mất đôi chân. Chỉ có chết mới thoát khỏi cái đau và cái khổ tận cùng này. Chữ chết bắt đầu lởn vởn rồi chế ngự cả tâm trí tôi. Nhưng rồi, cô vẫn phải sống, sống trong lo toan, đùm bọc của mọi người. Khi được đưa vào Chợ Rẫy, người ta đem cả hai khúc chân bầm nát của cô thử xem có nối được không. Đoạn bầm dập phải cắt bỏ, rồi sau đó từng mạch máu li ti được nối trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Nỗi đớn đau tàn khốc ấy còn kéo dài, vết thương liên tục chảy máu, tụ máu bầm, có nguy cơ hoại tử. Lập tức cô được chuyển qua bệnh viện 175. Nằm trong lồng oxy cao áp, tôi có cảm tưởng như mình đang nằm trong một cái quan tài trong suốt và chật chội. Hai khúc chân bị chèn ép vào nhau làm tôi thêm đau đớn. Chịu hết nổi tôi gào lên, bác sĩ ơi cho em ra ngoài đi, tháo cái khúc chân này ra đi. Cuối cùng, cô lại được đưa về Chợ Rẫy, không thể giữ được hai khúc chân nên đành cắt bỏ, may mỏng cục lại. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hạnh phúc là sự từ bỏ. Cái gì trên đời, đến lúc mất đi thì mình cứ cho nó mất luôn, đừng nuối tiếc, bởi càng níu kéo, càng bám víu vào nó thì càng thêm đau đớn mà thôi. Ai cũng nghĩ thế, nhưng lúc đối diện bằng sự trải nghiệm, bằng nỗi thống khổ của chính mình thì không phải ai cũng tỉnh táo chấp nhận lẽ hiển nhiên ấy. Những ngày ấy, cô luôn ghi nhớ, không vấp ngã trong cuộc sống. Đó là điều tốt, nhưng vấp ngã rồi đứng dậy bước đi lại là điều tốt hơn. Điều gì đã khiến cô đứng dậy và bước đi? Cô cho biết, câu trả lời đầy đủ là câu chuyện ân sư về ni trưởng Thích Nữ Trí Hải ghi dấu một bước chuyển lớn của đời tôi. Sáng Chủ nhật là buổi thuyết giảng của sư tại Thiền viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối buổi giảng, tôi nặng nhọc bước trên đôi chân giả vừa gắn xong đến đảnh lễ sư với nét mặt u sầu thảm não. Sư ơi, đôi chân của con đã mất rồi, kể từ bây giờ suốt đời con phải đi bằng đôi chân giả. Với những giọt nước mắt chực trào ra, những tưởng sư sẽ xoa đầu tôi, an ủi vỗ về. Thôi, con đừng buồn nữa, cuộc đời là vô thường mà. Nhưng không, với nụ cười tràn đầy tình thương nở trên môi, sư nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, ồ, con chỉ có hai chân giả thôi sao? Con nhìn xem, toàn thân sư đều là giả, đó thôi. Ngay lập tức tôi bừng tỉnh, như ánh chớp lóe lên, lời kinh Bát Nhã mà tôi đã tụng hàng trăm lần bỗng trở nên sinh động lạ lùng. Xá Lợi Tử thị chư pháp không tướng bất sinh bất diệt. Phải rồi, chỉ tại tôi mắc kẹt vào cái tướng của mình nên mới ôm sầu thiên thu như vậy. Cú giải huyệt tuyệt chiêu của bậc chân sư đã chỉ cho tôi lối thoát hiểm, cất đi gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trong lòng tôi. Trong đạo Phật, giây phút nhiệm màu ấy gọi là đốn ngộ. Cuộc đời của mỗi người, ai ai cũng có những lúc xảy ra những chuyện bất ngờ. Đối diện với nó thế nào? Câu trả lời này gay go quá đi thôi. Tôi xin kể mẫu chuyện nhỏ. Có lẽ nhiều người đã biết những trường hợp tương tự. Một ngày kia, thủ trưởng cũ của tôi ghé thăm nhà. Tôi xúc động vì thuở ông đang lên ngựa xuống xe, tiền hô hậu ổn, tả phù hữu bậc, nhân viên quèn như tôi làm sao có cửa đón chào rồng đến nhà tôm. Nay đã về hưu, nên ông bình dân hơn. Sau một hồi hỏi han tỉ tê tâm sự, ông thổ lộ, khi đang chức đang quyền, ai cũng tốt với mình, nhưng đến lúc về nhà đuổi gà cho vợ mới biết trước đây mình đã lầm. Lầm ra làm sao? Ngày nọ, do có việc nên ông vào cơ quan cũ và tưởng rằng những người ngày trước đã nhận bổng lộc do ông ban phát sẽ vui mừng chào đón. Không hề, có người thoáng thấy từ xa, ông ý ới réo gọi, nhưng họ lại vờ như không nghe, lẻn qua lối đi khác. Có người vừa chạm mặt ông, đã vội vàng rút điện thoại ra, alo, alo, như đang bận rộn lắm lắm, không kịp chào hỏi. Ông cảm nhận một sự dửng dưng đến nhói lòng, mà nhờ thế, ông mới ngộ ra rằng, trước kia, thiên hạ xuân xoe khen ngợi, xem ông như thánh như tướng, là vì cương vị ông đang đảm nhiệm. Một khi ông rời khỏi cương vị đó, về hưu rồi, thì hà cớ gì buộc họ phải có thái độ dồn dã như trước. Nghĩ được thế, ông cảm thấy nhẹ lòng, không thèm buồn với thói, nhân tình thế thái nữa. Một khi đã gặp những chuyện không ưng ý, thậm chí sa cơ thất thế, có lẽ cách tốt nhất vẫn là đối diện với sự việc đang xảy ra. Tôi biết, có nhiều người, dù va chạm trong tình huống nào, nhưng cũng giữ được thái độ vui vẻ, bình thản, vẫn hào hứng với công việc. Có phải do họ đẻ bọc điều, sinh ra là đã có số sướng? Thật ra không phải vậy, nhưng họ đã dựa vào điểm tựa nào? Tôi nghĩ rằng có lẽ do họ đã tâm niệm, nhìn thấy bầu trời dần vũ mây đen rồi sấm chớp ầm ầm, nhưng tôi không sợ vì tôi biết sau đó sẽ có cơn mưa dịu mát ùa đến. Và nói như Garcia Marcos, không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ. Khi viết những dòng này về câu chuyện có thật của cô bạn, tôi lại nhớ đến câu nói của tác giả Trăm Năm Cô Đơn: không ai dám chắc chắn về ngày mai cả, dù trẻ hay già. Hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy những người thân yêu. Vì vậy, đừng chờ đợi, hãy làm vào hôm nay, kẻo lỡ ngày mai không tới. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tiếc nếu bỏ phí cơ hội để trao cho ai đó một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn vào ngày hôm nay, chỉ bởi vì bạn quá bận rộn. Dù bận rộn công việc hay bận rộn với nỗi bi quan u ám tồi tệ đến mức nào đi nữa, hãy tin vẫn còn có tình yêu thương dành cho mình. Đứng dậy và bước đi vẫn là một cách chọn lựa tốt nhất. Sự tha thứ sẽ mang lại yên vui. Thời buổi Internet thật tuyệt. Chẳng hạn, vào một ngày nọ, tình cờ mở hộp thư điện tử, lại thấy một email lạ. Dù không quen biết nhưng đọc xong, tự lòng mình đã thiện cảm với người gửi đến. Số là, qua email đó, tôi đọc được một câu chuyện rất lý thú. Tình huống của nhân vật khá phổ biến. Nhiều người có thể đã trải qua giây phút có tính cách quyết định ấy. Thế nhưng, lựa chọn cách giải quyết nào mới là cốt lõi của phép ứng xử khôn ngoan? Bởi chỉ cần chệch hướng một chút thôi, có thể do nôn nóng giận dữ, ắt dẫn đến một kết thúc khác. Câu chuyện như sau. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng. Chú bảo vệ nói rằng, sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng. Linh tính cho chị biết đó là nhà nàng, chứ không phải nhà hàng. 20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đổ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuốn họng, nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét. Chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài. Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị giò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng toang đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt. Nàng ngạc nhiên, sao lại có một chiếc giày ở đây, một chiếc giày chân phải rất đẹp. Sếp bảo, thôi, em vào ngủ đi, cho dù đẹp, nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì. Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó. Nó là của ai, và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó, sếp vào phòng ngủ riêng vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này, sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng. Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất. Nhưng sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn, cùng với mấy dòng chữ của vợ. Em đưa các con đến trường, anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám, nên anh phải mặc bộ vest màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ treo trong tủ. Sếp liền gọi điện thoại cho nàng. Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh, đừng vứt đi nhé. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt. Trời đất, anh muốn làm sao thì làm, chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên, em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua, lấy chiếc giày về đi. Nhiều ngày trôi qua, mà giông bão không nổi lên. Thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày chân phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm. Ôi, chiếc giày chân phải của em! Sếp cũng thì thầm bên tai vợ. Anh xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi. Đàn ông, nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ của ông sếp kia thì thật là cao thủ. Ai đã nghĩ ra và viết lại tình huống này, tôi không rõ. Nhưng đây là câu chuyện có thể giúp cho ta thấy được ích lợi của sự bình tâm. Phải bình tâm, cân nhắc hơn thiệt về hành động của mình sẽ diễn ra trong nháy mắt. Nghe tôi kể, có người bạn cười mà rằng: chị đó dại quá, nếu mà là tôi á hả, tôi sẽ làm âm ỉ một phen, chẳng thà ra môn ra khoai, rồi đến đâu thì đến, chứ sống chung với một người dám qua mặt trơ trẽn, chẳng thà độc thân còn hơn. Lại thêm ý kiến khác: nếu tôi là tác giả thì ắt kết thúc như vậy nè. Sau khi ăn phở gầu bò thơm ngào ngạt, sếp ngộ độc có nguy cơ hồn lìa khỏi xác. Hoảng quá, sếp bèn gọi điện thoại cho chị. Quay trở về nhà, chị nghiêm nghị dằn từng câu: đêm qua anh ngoại tình có phải không? Đừng chối. Anh có nhớ một chiếc giày treo trong khung cửa sắt tại nhà con ngựa kia không? Nói thiệt đi. Nếu nói thiệt, xe cấp cứu đến đưa anh vào bệnh viện ngay. Bằng không, có trăn trối gì, cứ việc nói phức một lời cho xong. Cái kết này có thể diễn ra không? Nếu có, sẽ có hai tình huống. Hoặc sếp thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng, hoặc sếp vẫn cứng đầu nghiến răng kèn kẹt, rồi ngã bịch xuống sàn nhà, ôm mối hận nghìn thu vào lòng đất. Hai cái kết trên, bạn nghĩ thế nào? Dù thế nào đi nữa, rõ ràng chỉ là sự u ám và kéo theo nhiều hệ lụy đau buồn khác. Chị ấy trở thành kẻ mất chồng, hoặc góa bụa, con cái xa lìa cha, sếp chết lãng xẹt, bằng không chỉ là sự chất chứa thù hận, không đội trời chung với vợ. Kết thúc bằng sắc màu tan tóc đổ vỡ, liệu chừng có tốt hơn cách giải quyết theo nguyên bản của câu chuyện? Ắt là không. Có những câu danh ngôn tục ngữ lúc bình thường đọc lên nghe cực sáo rỗng, có cảm giác như ai nói cũng được và ai cũng làm theo là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi khi chính mình đối mặt, phải trực tiếp chọn cách giải quyết lại là vấn đề nan giải. Dù vẫn biết vậy, nhưng trong lúc ấy, nhớ lại những lời hay ý đẹp, biết đâu nó sẽ giúp cho ta có cách lựa chọn sáng suốt hơn. Tôi tán thành với suy nghĩ đó, bởi qua nhiều tình huống của bạn bè, người thân, được biết có lúc trong tích tắc, họ đã vượt qua trở ngại khó khăn là nhờ vậy. Chủ đề của câu chuyện trên là sự tha thứ. Ai dám dỗ ngực rằng mình không bao giờ có lỗi? Khi biết ai đó có lỗi, liệu chừng mình có khả năng tha thứ hay không? Vì lẽ đó, trong tình huống tương tự, nếu chỉ chọn lấy một, tôi chọn câu châm ngôn: bạn muốn vui trong chốc lát, cứ trả thù. Bạn muốn yên vui mãi mãi, nên tha thứ. Với kim chỉ nam này, ắt chúng ta sẽ có cách chọn lựa tích cực khi đối mặt với tình huống cần phải giải quyết.